chư thiện tri thức, pháp thân vốn đầy đủ, niệm niệm tự tánh tự hiện, tức là báo thân Phật. Ngài nói rằng cái pháp thân Phật là vốn là đầy đủ. Cái pháp thân của Phật có nghĩa là vốn là nó đầy đủ hết. Có nghĩa là cái pháp thân của Phật là không có gì mà nó thiếu hết. Đức Phật không có cái gì mà thiếu hết. Đức Phật không có gì mà không có, không có gì mà không biết. Hơn nữa, nếu như quý vị có thể thấy được cái tự tính của mình trong mỗi cái niệm, mà đó là cái báo thân Phật. Mình thấy được cái tự tánh của mình trong mỗi cái niệm, đó gọi là báo thân Phật. Những cái cảnh giới nó hơi cao một tí. Đây là những cái quan niệm, khái niệm mà nó rất là cho trình cái cảnh giới của người rất là cao. Thành quý vị không thể nào hiểu được đâu. Thành chỉ nghe vậy thôi. Nhiều khi nghe pháp mà chỉ nghe vậy thôi, đừng có cố gắng hiểu. Nghe pháp là không phải để quý vị hiểu. Từ báo thân tư lượng, tức là hóa thân Phật, tự ngộ, tự tu, tự tánh, công đức, mới chân quy y. Bây giờ Ngài đang nói về cái sự liên hệ giữa ba cái loại thân đó. Pháp thân là không nó đầy đủ, không thiếu gì hết. Cái báo thân Phật là mình luôn luôn nhìn tới cái tự tánh của mình. Cái báo thân Phật này nó tư lượng. Báo thân Phật này có cái trí huệ và tư lượng suy nghĩ quán làm cách nào tốt nhất để mà cứu độ chúng sanh. Nên phải dùng những cái hóa thân nào để mà cứu độ những cái hàng chúng sanh này, bởi vì mới tạo ra những cái hóa thân này. Nên quý vị phải biết cái chuyện này, thức tỉnh cái chuyện này. Vì những cái sự hiểu biết là quý vị phải thức tỉnh lại và tự tu lấy. Mình tu như vậy, mình tu cái công đức của cái tự tánh mình. Bởi vậy mới là cái đó là ý nghĩa của cái chân quy y. Quy Tam Bảo bên Phật, bên Đại Thừa mình là nó có cái dụng ý như vậy. Giá thịt là sắc thân là quán xá, không thể nói là quy y được. Nếu ngộ tự tánh tam thân, tức hiểu tự tánh Phật vậy. Tức biết tự tánh Phật vậy. Đây là quan niệm của cái Phật giáo mình. Cái thân mà chúng ta có đó, thì đại khái chỉ là giống như cái khách sạn thôi. Mình ở trong cái thân này tạm thời thôi. Cái Phật tánh của mình đó, nó chỉ tạm thời ở trong cái sắc thân mình thôi. Cái sắc thân này có nghĩa là cái thân mình có. Cái thân mình có gọi là sắc thân. Tại sao gọi là sắc thân? Cái sắc là có ý nghĩa là có cái hình dáng, và nó có cái cho cái việc cái cảm tưởng, cái ấn tượng là nó chắc chắn. Thành cái thân mình, cái ấn tượng cái thân mình, cái quan niệm mình nhìn cái sắc thân mình là mình có cái hình tướng này, và ở trong nó có một cái gì ở trong đó. Vì mình có cái nhìn về cái sắc thân mình như vậy, rồi mình chấp vào nó. Nó giống như là thật đối với chúng ta. Mình chấp vào nó, thành mình lo cái thân ở trong, cái thân ở ngoài. Ngài mấy cái chư tổ, chư Phật Bồ Tát thường dạy rằng cái sắc thân mình chỉ là giống như cái khách sạn mình thôi. Mình vào cái khách sạn. Khi mà quý vị sinh ra, mình sinh ra, khi mà quý vị sinh ra là quý vị vào cái khách sạn này, ở đó một thời gian, ở đó làm cái việc mình cần làm. Xong rồi, khi cái công tác nó xong rồi, thì lúc đó quý vị sẽ rời khách sạn. Lúc đó lúc quý vị chúng ta chết. Thầy đừng có quên rằng cái thân mình có đây, ở cái thân này chỉ là tạm bợ thôi. Đừng quên cái đại sự. Thầy quý vị không nên ý lại vào cái sắc thân này. Thay vì thế, quý vị phải nhớ rằng thay vì chấp vào cái sắc thân này, nhớ rằng cái vị có cái Phật tính, có cái tự tính này. Đó. Cái tự tánh mình không khác gì của Phật hết. Cái tự tánh mình có ba cái thân này luôn. Thì từ từ quý vị sẽ ý thức được, thấy được rằng cái tự tánh Phật của mình. Có vấn đề gì không? Câu hỏi là sự khác biệt giữa mình lo cái thân này với là mình chấp vào cái thân này. À, khi cái việc chấp vào cái thân này đó, thì nó có những cái khía cạnh nó khác nhau. Lo cái thân này cũng là một cái loại chấp trước. Nên cái người phàm phu nó như vậy. Cái người phàm phu đó, nó có nhiều, nó vô lượng, vô biên cái chấp trước về cái thân này. Nói cái vị, mô tả cái vị nó không thể nào đủ thời giờ mà nói cái vị biết hết. Chỉ cần nhớ rằng đó, cái vị... vì cái bản tính mê muội mình tự động có những cái chấp trước về cái thân sắc thân này. Người phàm phu đó ai cũng chấp trước về cái sắc thân này. Tới khi cái vị đắc được sơ quả la hán, quý vị mới có một cái tí bắt đầu có cái sự tách ra cái sự chấp trước về cái bản thân mình, bắt đầu có cái sự chấp cái có cái sự bắt đầu có cái sự bớt cái sự chấp trước vào đó. Bởi vậy bên tiểu thừa họ mới coi là cái sơ quả la hán là một cái thánh quả. Tại trước khi tới đó cái vị có vô lượng vô biên của loại chấp vào cái sắc thân này. Ngược lại hơn nữa, cái người sơ quả la hán người ta vẫn còn một cái sự chấp trước về cái sắc thân mà rất là vi tế. Rồi tới khi cái vị đắc được tứ quả la hán, lúc đó cái vị mới thiệt sự là thoát được cái chấp trước về cái sắc thân của quý vị. Tới lúc mà trước tứ quả la hán, cái vị có những cái loại chấp trước mà rất vi tế, cái vị cũng thấy được luôn. Có phải cái tự tánh mình là cái nó ở trong cái sắc thân này, xong rồi nó dọn qua sắc thân khác, mọi cái thân khác. Thầy xin lỗi, thầy nếu mà thầy nói là hồi nãy thầy nói là cái tự tánh mình nó ở trong cái sắc thân này nó trật. Nó đúng một cách chính xác hơn là cái tự tánh của quý vị của chúng ta nó có hiện diện ở trong cái sắc thân này. Nói cách khác là cái sắc thân này chỉ là một cái phương tiện, một cái phương một cái một cái cơ hội, một cái đồ để quý vị có thể dùng nó để mà tiếp xúc lại với cái tự tánh của mình. Thành ra nó giống như là cái sắc thân mình chỉ là một cái phương tiện, một cái dụng cụ để mình có thể tiếp xúc với cái Phật tánh của mình. Nghe nó hơi mơ hồ một tí. Những Bồ Tát mà tổ sư thường giảng, sắc thân của cái vị đó, nếu cái vị có trí huệ, nếu cái vị hiểu biết, thiệt sự hiểu biết, phải biết rằng cái sắc thân mình đây đó, nó có một cái đại dụng của nó. Không phải cái sắc thân dùng sắc thân này để mình từ dung túng mình lấy. Quý vị dùng sắc thân này để mình tìm cái sự sung sướng, cái khoái lạc đó. Nếu quý vị dùng cái sắc thân này để mình tìm cái sung sướng, tìm cái hạnh phúc này, thì cái đó là chỉ là phí phạm cái cơ hội này, của sắc thân này. Đừng bao giờ quên rằng cái sắc thân này, cái đại dụng của nó đó. Cái sắc thân này đó là để cho quý vị trở về lại với cái bản, với tự tính của mình. Như là cái người phàm phu giống như mỗi lần người ta đi khách sạn vậy đó. Quý vị vào khách sạn ấy, là giống như quý vị lúc mà vào khách sạn đó, càng ngày nó càng đi đổi khách sạn thì càng ngày càng xa cái nhà mình hơn, càng ngày càng đi xa cái nhà của mình. Cái nhà chính của quý vị là cái bản tính của quý vị. Mà vì cái thân này, cái sắc thân này, Và càng ngày mình có cái thân này, thì cái sắc thân này giống như đó, nó tương tự như là cái vị. Mỗi lần có sắc thân là giống như mình tới một cái khách sạn, nó xa hơn nhà hơn một tí, nó xa hơn một tí nữa. Và cứ đời đời kiếp kiếp mình cứ đi xa như vậy, cuối cùng quý vị quên cái nhà mình hết. Quý vị tưởng lầm rằng cái khách sạn là cái nhà của quý vị. Người Tàu, người Pháp, người Tàu ta giảng cái ý người ta là như vậy đó. Nhiều khi lúc đầu thì vào cái khách sạn rẻ tiền, rồi bắt đầu check khách sạn Holiday nó rẻ mắc tiền hơn tí, rồi tới càng ngày ngày càng sang, rồi tới khách sạn ngày càng sang, quý vị càng thấy ô khách sạn hay quá, mình muốn về nhà, mình ở lại đây, ở với chỗ sung sướng như vậy, thoải mái sung sướng quá, ăn uống ngon lành, được phục vụ đầy đủ. Đây là cái pháp mà tổ sư ta dạy như vậy đó. Tại vì nhiều cái khách sạn, nhiều cái loại khách sạn nó rất rất là tuyệt vời. Mà vì cái khách sạn nó tuyệt vời quá, mình không muốn về nhà nữa, mình quên về nhà, quên cái nhà chính của mình. Mỗi lần quý vị lấy cái thân mới, và như mình giống như mình ở khách sạn là mình muốn càng ngày muốn khách sạn tốt hơn. Thời của thầy lúc của hotel là 6 đồng thôi, motel 6. Cái đại lộ số 5, xa lộ số 5 mình, motel 6 nó có 6 đồng bạc rồi. Đầu 6 đồng, 9 đồng, bây giờ 50, 60. Bây giờ già rồi, cái hotel 6, cái phòng tắm nó không có tiện nghi lắm. Mà cần motel nó tốt hơn một tí. Cái thân mình nó tạo cái sự chấp trước mà. Thành ra quý vị để ý, mình vào khách sạn, mình thích cái này, không thích cái nọ. Lần sau vào khách sạn khác, mình kiếm cái này. Thành cái vị đỉ mình khách sạn mình kiếm cái giường nó tốt hơn tí, cái phòng tắm tốt hơn tí, căn lông nó mịn hơn một tí. Nó tự động như vậy đó. Cái chấp trước mình nó như vậy đó. Mà trong bởi vì như vậy, càng ngày quý vị quên cái nhà của quý vị. Quý vị quên rằng cái nhà cái vị đó là nó tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Tại vì mình đã đổi khách sạn, đã biết bao nhiêu hằng hà sa a tăng kỳ kiếp rồi, đã vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp mình đã đổi khách sạn rồi. Mình rất là hãnh diện là mình, thành ra mình tự động mỗi lần mình đổi là mình tìm cái thân nó tốt hơn nữa. Thành ra có những cái loại Phật giáo mà theo họ đổi cái thân. Thành ra có cái loại tôn Phật giáo mà họ trước khi mà họ chết đó, họ dùng công phu họ để họ đổi cái xác thân nó tốt hơn. Thay vì mình bỏ cái chấp trước về khách sạn, họ tìm cái khách sạn tốt hơn. Thành đối với chúng ta là mình không thèm cái xác thân nào mới hơn nữa, tốn thì giờ của mình. Thầy viết một số quý vị rất là thất vọng, nghe rằng là thầy chỉ trích cái chủ trương rất nhiều người quý vị là muốn chọn khách sạn tốt hơn, phải không? Thầy quý vị đừng có trách thầy, thầy chỉ giảng nghĩa cho quý vị biết lời tổ sư dạy thôi, chứ không phải lỗi của thầy. Than phiền cậy này với lại mấy tổ sư người Tàu, thầy chỉ giảng quý vị nghe thôi. Ta có một bài tụng vô tướng, nếu năng trì tụng, lời dứt khiến tích kiếp ngu mê của các ngươi nhất thời tiêu diệt. Lời dịch tiếng Việt này là đúng chính xác, nhưng đều cách dịch này dùng cái cổ văn với tham văn thông thường đó, nó hơi luộm thuộm. Thì rất là hoan nghênh cái chuyện này. Người ta nói cái lời dịch mình trật rồi, này nó là hơi mất mặt một tí, nhưng đều cái này hoan nghênh chuyện này. Chúng ta tới ngày hôm nay có mặt ở đây để mình chia sẻ chung một cái kho tàng của Đại Pháp này, trong cái văn hóa cái chữ chữ Anh. Nó có lời cho biết bao nhiêu kiếp sau, đời đời kiếp kiếp sau, cho tới khi mà cái Đại Pháp đó nó sẽ bị tiêu diệt luôn đó. Thì họ cho cái Đại Pháp này mình chia sẻ để mình trồng những cái chủng tử cho người ta sau này người ta đắc giác ngộ được. Thành những cái bài dịch này nó rất quan trọng, nó rất rất là quan trọng, để nó cần rất chính xác cho cái lời dạy nguyên văn của những vị tổ sư. Tại vì cái nguyên văn nó rất là sâu xa, mình dịch nó mất một tí xíu. Là mình nên cố gắng mà khiến cái bản dịch nó càng ngày nó càng chính xác hơn nữa. Thành ra cái tùng trì, tùng tùng là mình tùng với cái nhớ của mình, và trì là mình áp dụng nó. Cái kinh văn người Đại Thừa, người Tàu như vậy. Người Tàu, ta dạy Pháp người Tàu, ta nhấn mạnh. Thầy không biết, không biết cái bản văn người, cái bản văn tiếng Phạn ra sao. Thầy không biết tiếng Phạn. Ta nói người Tàu nó mất một tí. Thì những cái lời dạy của Thánh Nhân đó, mình nên trì tụng. Tùng có nghĩa là mình nhớ thuộc lòng. Mình không cần nhìn bản văn, nhắm mắt mà tùng vẫn được. Nhắm mắt lại tụng được. Tại sao như vậy? Quý biết tại sao không? Người xuất gia, học trò xuất gia, thầy biết nó bận dễ sợ, mà thầy biết họ không đủ thông minh, thầy không đòi họ thuộc. Lúc này gần người tiên mà thầy gặp cái pháp này tiên hóa đó, thầy không biết cái pháp là cái gì, không biết cái đại pháp. Gặp cái đại pháp nó khó, dễ sợ. Gặp được một cái pháp đại thừa qua của một cái người đại Bồ Tát như ngài Tiên Hóa, nó không thể nào mà nó dễ dàng mà nó xảy ra được. Thế không biết là cái gì hết đó. Nhìn lại cái quá trình cũng thấy nó ngộ ngộ. Thầy gặp ngài đệ tử của thầy Tiên Hóa là thầy Hằng Đức. Thầy Hằng Đức này đó, thầy nhớ cái ơn cái công đức ngài Hằng Đức. Ngài dạy thầy Hằng Đức dạy thầy cái thiền. Hằng Đức thì dạy thầy thiền, thầy dạy lúc thầy bỏ thầy về thầy tu. Ngài thầy Hằng Đức dạy cái thiền mà thầy Hằng Đức học từ ngài Tiên Hóa, thầy làm thầy tu cái thiền pháp thiền thầy Hằng Đức mà dạy, thầy hiểu từ ngài Tiên Hóa, học tu một thời gian, luyện thời gian, thầy bỏ. Nhưng đều thầy mới Hằng Đức dạy, thầy dạy thêm một cái chuyện khác nó quan trọng hơn nhiều. Thầy rất thầy không biết cái chuyện đó. Thầy bây giờ mới nhớ là tại sao cái sự quan trọng của cái lời dạy của thầy Hằng Đức. Thầy nhớ ơn thầy Hằng Đức ở chỗ đó. Sau thầy dạy thầy thiền rồi, thầy nói còn tôi cần làm gì nữa. Thầy đưa ông thầy Hằng Đức, ông thầy Hằng Đức đưa thầy cái cuốn sách, nói nè, sách này 8 đồng. Hồi đó 6-7 đồng. Cuốn sách này học thuộc lòng đi. Cuốn sách đó là quyển cái kinh Nhật Tụng của Hoàng Bằng Lạc Thành. Thầy dốt dễ sợ, khờ dễ sợ, về học thuộc lòng luôn. Học thuộc lòng mấy cái phần mà thầy mới cái chữ là cái tụng. Tụng với cái trí nhớ của mình. Tại sao nó quan trọng? Cái đài pháp đó, nó không nằm trên sách, nó nằm trong cái óc của quý vị. Ở trong mình. À, thầy biết bây giờ thầy nhắc lại học trò thầy mà giờ bận thế nào, quý vị nên thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm. Người xuất gia phải thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm. Thiệt ra cái chùa mình tốt nhất đó, là mình nên tụng cái chú Lăng Nghiêm này. Tại mấy cái người mà thuộc lòng được cái kinh chú Lăng Nghiêm này đó, thì ma quái nó không dám tác quái. Mình nên làm chuyện đó. Thầy nói cái ví dụ mà thuộc lòng là giống như là cái máy điện não mà mình để cái program trong cái RAM của mình đó. Thành nó sẵn đó rồi, mình không cần, nó tự động có sẵn ở đó. Mỗi lần mà tùng đó, mình tạo vô lượng vô biên công đức. Như cái vị tùng cái chú Lăng Nghiêm đó, cái vị tùng cái chú Lăng Nghiêm đó, cái vị tạo vô lượng vô biên công đức. Đồng thời cái vị tạo ra vô lượng vô biên, có diệt vô lượng vô biên cái nghiệp báo của mình. Thầy nhớ một cái ông kia đó, ông đó là ngoại đạo nhiều hơn. Từ có cái hạng, có cái hạng của mình làm, tin cái tu hành. Thầy ông tới mấy cái chùa đạo giáo, mấy cái chùa Phật giáo, học cái pháp này, pháp nọ. Ông này biết nhiều cái pháp của đạo giáo đó. Ông này cũng lai người Tàu. Thầy cái thầy Hằng Trường mới dạy cái ông này cái chú Lăng Nghiêm. Thành ra thầy vì cái pháp chú Lăng Nghiêm là một cái đại pháp trong trong Phật giáo mình, mà thiệt ra là bên ngoài đạo, trong cái vũ trụ này không có pháp nào mà chọi nổi hết. Thành cái gì muốn thâu phục người ta dạy cái pháp này người ta. Ông rất rất là tinh tấn, tụng nhiều lắm. Thì nhớ mang máng ông kể là ông về nhà ông tụng. Ông này tham lam dễ sợ. Tại vì nghe nói cái đại pháp này là mạnh nhất trong cái vũ trụ này là về. Ông này mới kể lại, sau khi tụng một cách thành tâm vài tháng, một ngày đang tụng, bỗng nhiên mửa ra, mồ hôi chảy ra. Mồ hôi nó chảy nhễ nhại, miệng thì mửa ra, đi tiểu tiện, đi đại tiện. Ông cảm thấy là lành mạnh, khỏe mạnh hơn lúc trước nhiều lắm. Những cái bình hoàng trong người nó đẩy ra hết. Đấy, thành ra những cái độc tố bị đẩy ra. Cái đó là cái cảm ứng là khi mình kỳ vì xóa những cái nghiệp báo, những cái bình hoàng của mình đó, cái độc tố nó đi ra. Những cái độc tố trong người mình đó, là cái chất dinh dưỡng cho những cái bình hoàng trong người mình. Thành ra khi vì đuổi nó ra, đẩy nó ra thì cái vì thân thể nó lành mạnh hơn nhiều. Thành ra tụng cái thần chú này, tụng những cái này nó có những công dụng như vậy. Hoặc cái vị niệm Phật, hoặc là tụng kinh A Di Đà đó, niệm Phật là nó diệt vô lượng vô biên cái tội. Rồi cái vị đồng thời tụng kinh A Di Đà đó tạo cái vị phước báo để mà đắc vãng sanh. Mỗi cái không phải thầy nói là niệm Phật nó tốt hơn là chú Lăng Nghiêm. Đối với thầy đó, hồng danh Phật với là thần chú, những cái dụng cụ nó khác nhau. Như trong bếp vậy đó, nhiều khi cái vị dùng cái dao để mà cắt xương, để mà lấy xương gà ra, nhiều khi mà dùng cái dao để mà cắt mì. Nếu cái vị dùng cái dao cắt xương gà mà cái vị cắt mì mà đưa thầy không thích. Cái bánh mì thầy ăn thầy thích. Bánh mì ăn là nó phải đừng có bị dẹp. Mỗi cái pháp nó có cái dùng của nó. Ở phần trước đó, cái bản văn trước không cần tụng, chỉ tụng cái chú Lăng Nghiêm thôi. Rồi cái trì này đó. Cái trì này đó, mình làm mỗi ngày của mình, trong cuộc đời của mình, trong đời sống của mình. Cái trì này đó, là mình áp dụng những cái lý thuyết này, những cái lời dạy này trong cuộc đời của mình. Cái đại thừa mình tu là phải có hai phần, phần trì tụng, cái vị tụng cái giới của mình. Mình tụng giới, ngũ giới, xong rồi mình giữ cái ngũ giới. Bên đại thừa mình dạy thứ là trì tụng, phải thuộc lao xong rồi áp dụng nó, không phải nói mà làm. Ego này có nói là khi mà tôi để cái program trên cái máy điện tín tôi, điện não tôi muốn nó là thường trực. Thầy hỏi ngược lại cái máy điện não cái vị giữ lút đời đời kiếp kiếp hả? Thì thầy nói là một khi mà cái vị đó rồi đó thì mình có thể truyền nó tới. Một khi cái vị thuộc lào nó rồi đó, cái chỗ tiếp cái đời thân sau đó cái vị dễ nhớ lắm. Cũng giống như cái vị tu rồi đó. Một khi một cái vị tới một cái trình độ tu hành, cái định lực nào đó rồi đó, kiếp sau đó, cái vị sẽ tới trình độ đó nữa. Nó khá dễ dàng. Đối với thầy nó vô lý lắm. Đối với thầy mình dọn đường để lấy cái thân mới nó tốt hơn, thấy đối với thầy nó vô lý dễ sợ. Thầy chẳng tha để Phật Bồ Tát và kinh với Diêm Vương quyết định, họ biết có trí huệ hơn thầy. Cái phải cần định lực nào mới kinh chú lăng nghiêm mới có hiệu quả. Thầy nói cái vị không có định lực cũng có hiệu quả như thường. Đối với thầy cái chú nó có cái hiệu lực khác. Cái vị ở trình độ này, cái chú đó, cái thần chú nó hay ở chỗ đó là cái vị lúc mình tụng thần chú đó, nó có thể giúp cái vị tăng trưởng cái hiệu lực nhiều hơn. Cái thần chú nó cho cái vị cái năng lực mà cái vị thường ngày không có. Năng ngày Tương Hóa ngài nói đó, cái vị mà thiền á nên tụng thần chú. Thiệt ra ngài nói, nghe ta nói rằng là nếu cái vị thiền mà cái vị không dùng thần chú đó, thì cái vị uổng cái cơ hội. Câu hỏi là mình niệm Phật á, niệm Phật hiệu nó khác nhau hay là nên niệm cái Phật hiệu nó có hiệu quả cho mình? Đối với thầy, Phật hiệu là một cái dụng cụ khác. Phật hiệu là A Di Đà để mà đi cầu vãng sanh. Thấy con chim nó chết, thì thấy con chim nó chết thì dùng niệm Phật hiệu để cho giúp cái con chim đã chết. Không phải mình niệm cho mình niệm giúp người ta. Thì biết cái công dụng nó có thể giúp con chim chết này. Hoặc là thầy đang lái xe trên xa lộ, bỗng nhiên nó một sương mù nó ngợi lên. Đệ tử thầy đó, nó thấy sương mù một cái nó giật cái chân, cái xăng nó kéo cái chân lại cái rầm. Hoặc là nó thắng, hoặc là nó giật, hoặc nó bật cái đèn sáng lên. Nó nói sẽ cười giật như vậy đó. Xong nó quay lại, nó hỏi thầy, nó hỏi thầy có thức không thầy? Thầy im lặng không biết trả lời, thầy cứng họng nó. Rồi tiếng sau thầy lên tiếng này này, bây giờ thầy nín thở cái tiếng đồng hồ luôn, sợ quá. Mình sợ quá. Mà nó lái bắt đầu nó cán cái đường, nó kêu ồn, cái thầy sợ quá, thầy nói thôi, thầy sợ quá. Thầy đáng lý phải niệm Phật. Thầy nói thôi bây giờ đến lúc mà Thượng Đế sai quý vị phải đổi tay lái rồi. Nó ủa thầy trước giờ không ngủ hả? Học trò thầy nó không được. Cứ nghĩ là thầy có thể ngủ được. Tùy cái hoàn cảnh. Còn cái người này thì mệt, còn hai cái cô kia thì nhắm mắt mở, thầy lái. Mỗi lần mà có nguy hiểm một tí, thầy tụng là dược sư Như Lai một cái. Là tại sao? Tại thầy muốn ở cái sách khách sạn nó lâu hơn tí nữa. Thầy nói là thầy đùa câu hài cho quý vị thấy là mỗi cái pháp nó có công dụng khác nhau. Tùy lúc. Lúc mà mình nguy hiểm quá đó, lúc đó quý vị tự động ấy thôi. Lúc mà nguy hiểm quá đó, cái tự động nó cái gì nó khởi lên thôi. Cái suy nghĩ nên tụng cái gì ha, ngồi suy tính toán là chết rồi này, lúc mà con nói Thượng Đế cứu cho con với, quá khứ đã giúp rồi. Cái Tỳ Lô Xá Na là cái pháp thân Phật, cái đó là cái tên chính thức của pháp thân Phật. Bên Đại Thừa người Tàu, người Đà Hàng ta thờ cái Tỳ Lô Xá Na hả? Người Tàu thì thờ cái Thích Ca Mâu Ni Phật. Có ai biết ai thờ Báo Thân Phật không? Thờ gì cũng được hết. Hình như là bên Tây Tạng họ cũng thờ là Tỳ Lô Xá Na thì phải. Không quan trọng. Ai thắc mắc gì khác không? Thằng cái vị tu cái vị học những cái kinh và những cái thần chú đó, cái vị tôi nhớ là trì tụng. Và nó khi quý vị trì tụng như vậy, quý vị tụng đều đó, một khi quý vị tụng đều đó thì tự động nó mở trí huệ quý vị để quý vị hiểu được cái ý nghĩa đó, quý vị áp dụng nó trong cuộc đời quý vị. Hành đầu tiên là trì, là tụng, là nó mở trí huệ quý vị để quý vị mới thể áp dụng nó trong cuộc đời của mình. Và trì tụng cái bài thơ mà vô tướng này đó, nó sẽ xóa vô lượng vô biên kiếp của mê hoặc và tội. Quý vị khi mà mở miệng mà tụng cái này, nó có thể xóa vô lượng vô biên cái kiếp mà lữ kiếp mà đã nó dồn dập, nó chồng chất lên nhau. Những cái bài thơ này nó không có tướng. Những cái bài thơ này của Ngài Huệ Năng đó, đều là vô tướng cả. Bài thơ vô tướng nghĩa là sao? Các bạn biết không? Tại sao là bài thơ vô tướng? Tại sao bài thơ mà vô tướng? Không biên xuống. Nói chắc là cái thời này, thời cũ mình không thể biên, không cần biên xuống nữa. Nghĩa là sao? Tại sao gọi là bài thơ không có tướng? Thì nói Ngài Lục Tổ này lạ lắm. Ngài nói tao có cái bài thơ này nó toàn là vô tướng. Những cái bài thơ nó toàn là vô tướng cả. Em bé nó tức cười. Trước cái thằng A Lúng á, là nó lấy cái đầu nó gõ vào cái sàn nhà, có thể sàn nhà nó cứng rồi nó mềm. Thì tới phía thằng nhỏ này. những cái bài trì tụng mà không có tướng, các ông ngoài đoán không? Có bài thơ mà nói là thơ này do ngài gì đó, ngài vĩnh minh thọ vĩnh gia đại sư viên, đúng 1% là tình thương vô điều kiện. Còn 8 ngày nữa hả?
4 ngày nữa. Thầy đại gãy vô tướng, con nghĩ là cái bài thơ Tổ đưa ra đó như là Tổ đưa mình một khúc mía vậy đó. Ăn xong rồi cái xác mình bỏ, nhà mình phiêu cái ngọt của cái miếng mía đó đó. Chứ không phải chấp cái xác mía.
Thầy giống nước mía. Mía mình ăn nhai cho nó ngọt thôi, xong mình nhả cái bã đó. Phải không thầy? Để khi thầy nhả cái bã, không phải giữ lại cái nước ngọt, không phải đang chấp vào nước ngọt sao?
Là mình giống như là mình dùng cái mình ngắm cái câu mà Tổ nói đó là
giữ cái nước mía.
Không có giữ nước mía, nhưng mà mình nhận cái Tổ chuyển tải vào mình cái nghĩa của cái câu đó.
Người này có trí huệ. Bỏ cái mía giống như một cách dễ dàng. Lập tức bỏ cái nước mía ra. Điều này mà giữ lại cái diễn nghĩa của Tổ sư, không phải mình đang chấp vào cái diễn nghĩa Tổ sư sao?
Lúc đó mình phải thấy rằng thân không, pháp không, và cái không đó cũng không có thấy ở đâu hết. Mỗi lần như vậy không có cái gì để mình chấp cho nó.
Người ta hỏi vậy, ông thấy cái không là có vẫn thấy cái không sao?
Cái không nó không có chủ, không có khách gì hết.
Vẫn thấy cái không như thường?
No.
Nếu ông thấy cái không thì đang nói gì vậy?
Nhưng mà tự nó biết thôi, giống như cái đó chư Phật đang ở trong đó. Chư Phật nó mình cái tánh không, mình cũng là cái đó.
Cái ông thầy này á, dí ông không được đâu.
Nó không có nói cái gì hết, và Lục Tổ nói bổn lai vô nhất vật. Sau khi mà Lục Tổ, Ngũ Tổ dạy rồi, biết là nào ngờ nó đầy đủ tất cả, nhưng mà nó không có cái gì thấy trước mặt mình hết. Nên Tổ Lâm Tế nói là trước mắt làm cho ông thấy, lỗ tai làm cho ông nghe, nhưng mà không biết nó ở đâu.
Ông thầy là rượt ông này mệt quá. À, hiểu rồi nhưng đều vẫn chưa trả lời được cái vô tướng là gì. Cho cái gì mà cái gì phải cần rượt cái gì. Hết thì giờ rồi. Cái này người nói là mình tụng mà không có tư, không có không không tư tưởng. Là tụng mà không có ấy. Nếu tụng còn trì thì sao? Hả? Tất cả kinh mà ngài Lục Tổ dạy đó đều có thể ý nghĩa, có thể giảng cách giảng nghiêm cách rất rất giản dị. Thằng cô này cô nói không có gì mà nó thường trực, thầy nói như vậy Phật tánh nó thường trực, mà cô nói không có gì hết là thầy mất cái Phật tánh thôi. Ông nói là cô này cô nói khôn lắm. cái đại thừa mình thầy cái thầy nhồ sọ từ đó rồi, học trò thầy nói là cứ đại thừa mình là theo thiền tri thức, mình giờ đùng là hỏi có vấn đề gì thiền tri thức, thầy vẫn có cái tướng thiền tri thức. Ông nói là mình thầy nói là thiền mình đừng bỏ thì lô sa na cũng bỏ không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cười, thầy nói nếu bỏ thì lô sa na là tôi không phải người đại hàng nữa, mà bỏ Thích Ca Mâu Ni Phật tôi không phải người tàu nữa, vậy tôi gì bây giờ? Ngửa người nửa ngợm. Nói sớm quá. Ngày hôm nay cái bài thơ này người nói là ta sắp nói bài thơ này mà đừng có chấp nữa. Khi vị thấy không? À, cái này ngài nói đó, là cái này tôi nói một cái nó xóa biết bao nhiêu vô lượng vô biên cái tội của cái vị. Nhưng đừng có chấp nó, tại vì nó là vô tướng. Thành mình biết là nó xóa, mình không được chấp nó. Thành mình trì nó mà mình không chấp làm sao nữa. Tôi nói là thiền tri thức nói mình tụng mỗi ngày. Trì tụng mỗi ngày thì không phải là chấp trước sao? Hả? Người đã nói là trả lời mà vừa trả lời mà do dự, hoàn toàn không tin cái lời nói của mình. Thầy nói là giống thầy hỏi ngược lại, mình tụng xong mình bỏ xả nó, thầy nói cũng giống như cô nói bây giờ cô ăn xong cô nói tôi muốn bỏ cái đồ ăn ra, bây giờ thấy người ta thọc vào cổ họng hả?
Mình ăn mình không có nhai thì mình không có chấp, mình ăn xong mình nhả ra.
Chồng nó phá sản.
Vậy thầy tụng mà đừng đo hiệu nó.
Cái nào tụng mà mình không đừng có đòi hết, thì nói bởi người còn độc thân muốn lập gia đình phải đổi cái lập trường đi em ơi. Chứ vì thấy không, ai đọc cái này? Mấy người học giả, mấy người tăng, mấy người ni nào ấy, biết bao nhiêu cái sự thông minh ở đây. Tất cả cái sức thông minh cái gì mà cộng lại với nhau là gọi như là đại giỏi rồi, mà vẫn trả lời này không được. Mà là tùng mà không tùng, thương không thương, hả? Ăn sẽ nhả ngay lập tức, đừng có nuốt, mua cái khác lẹ. Tôi cái bài thơ này, bài kệ này, tôi đang lặp lại những cái lời mà tôi dạy qua trong cái phẩm này. Ngài đang dạy cái tinh túy của cái phẩm này. Lặp lại rất quan trọng. Lặp lại tại nó rất quan trọng. Để nó còn vô tướng nữa. Mặc dù nó quan trọng, mà giờ nó quan trọng, nhưng đều quý vị không nên chấp vào cái đó bất cứ gì hết. Ví dụ người ta đó, thông thường người ta khi học cái pháp đại pháp người ta rất hãnh diện, tôi là đại thừa, gọi là gì, mình là đại thừa, mình là dân, mình là cái chùa đại thừa, là mình cái chùa có tướng, cái chùa nó, cái chùa này, cái chùa đại thừa là rõ ràng cái chùa này toàn là tướng không à. Vì cái chùa này đại thừa, nó nhiều tướng đại thừa, bởi vậy nó không thể nào là đại thừa được. Thì nó lãng mới nhắc, ủa trước giờ mình có nói cái chùa mình chùa đại thừa thầy đổi ý rồi. Trừ cái chùa Quý Sư Tử này thôi. Khi mà nói là cái đại pháp, nói đại thừa, tự động nó chấp vào ngay lập tức. Ngài không phải nói người nào đâu, ngài nói chúng mình. Đừng nói chuyện người Tàu, người Việt Nam, người Tây Lai Tự, hoặc là Ấn Độ Tự, hay là Vạn Vật Thành Tự, nó mình cần biết. Ngài đang nói về mình này. Cái pháp này nó rất quan trọng. Nó rất quan trọng, nó rất là cao siêu, nếu không có tướng. Nhưng đều, mặc dù nó quan trọng, quý vị không được chấp vào nó, bất cứ cái chấp trước gì cũng không có được hết. Nghĩa là sao? Mày ra cái nói là chùa tôi là chùa Quy Sơn Tự là chùa rồi, chùa đại thừa. Hả? Những cái lời tôi sắp dạy, nhắc lại cái vị đây nó quan trọng để cái vị nó chấp nó. Hầu như cái rất thông thường người ta nói tôi học cái pháp này rất là cao, rất là sâu xa, cái tư tưởng nó không được có, không được có. Nghĩa là sao? Không được chấp vào nó. Đừng nghĩ là mình cách mình hiểu cái kinh lục tổ nó sâu xa hay sao. Đó là chấp trước. Lúc đó quý vị mới hiểu được cái kệ này. Rõ ràng cái ông này hỏi làm sao mà tôi nói mà người ta mà không à, ý ông nói thầy này là thông dịch ra là ý ông nói làm sao tôi kể cho mẹ tôi, vợ thương yêu của tôi cái bài hay như vậy. Nếu mà không nói cho vợ mình nghe thì không phải mình có chấp trước gì hết. Mình chấp vào cái mình nói không được. Rõ ràng quý vị càng thông minh chừng nào càng chấp trước chừng đấy. Trả lời nào cũng thông minh, câu hỏi này cũng hay dễ sợ, mà nó vẫn còn chấp trước như thường. Vẫn nghĩ là mình hiểu như thường. Làm sao bây giờ? Cái ngày dài cái này, cái một cái kệ không có tướng này là nói về cái cách sử dụng, chứ không phải là cái tri kiến. Khi mà quý vị thấy cái bài kệ này nó vô tướng, làm sao có tướng bây giờ?
Đây là cái tùng thôi, đừng có đòi hiểu, tại vì hiểu không nổi.
Tùng mà không đòi hiểu là vẫn còn cái attachment trong đó, vẫn còn chấp trước như thường. Ông nói trung đạo, tôi có câu trả lời mà tôi trả lời không được. Câu trả lời là rất là trung đạo, tôi có câu trả lời mà tôi không nói được. Cái quan niệm này người Tàu không giảng rõ ràng. Giờ ngày hôm nay, cái kệ này không có tướng, nghĩa là cái kệ nó có rất, cái lời dạy rất quan trọng. Nhưng được không được chấp vào những cái lời dạy quan trọng này. Là khi quý vị nghe cái bài kệ này xong rồi, mà có những cái chấp trước gì vì cái lời nghe này, vì cái hiểu biết này, phải chặt nó ngay lập tức. Đây là một cái làm. Ví dụ, mọi người mới hỏi, làm sao tôi giảng bây giờ? Nên giảng, xong mình giảng ngược lại. Mình chỉ đáng nói thôi. Cái quý vị biết này đó, không thể tạo thêm cái sự chấp trước cho quý vị. Người hỏi, làm sao tôi giảng người ta bây giờ? Thầy hỏi ngược lại ngay, có thể hỏi ngược lại ngay. Tại sao phải giảng, tôi làm gì? Nghe có lý là không? Thì quý vị thấy, cái pháp này dễ sợ lắm. Cái pháp này là quý vị là đại đại thừa pháp. Tại vì theo hồi nãy là quý vị không thể nào có chấp trước được. Có nghĩa hồi nãy thầy giảng, thầy nói quý vị tùng chú Lăng Nghiêm là cái đại chú Lăng Nghiêm, là nó tự động cái đó, nó có cái sự chấp trước là cái này lại cái chú mạnh nhất. Biết để mà vất nó. Một khi quý vị biết á, nó có gọi là cái sở, cái chấp trước và cái tri kiến của quý vị. Cái bản tính của người mình như vậy. Hả? Quý vị rất hãnh diện về cái sự tri kiến của quý vị. Không được chấp vào cái tri kiến của mình. Không thể làm được. Quý vị tự động sẽ chấp vào cái tri kiến. Đây là cái pháp này như vậy. Nếu quý vị tu mà hiểu được như vậy, mình tu cái pháp này nó đại pháp, nhưng nếu mình không được chấp vào cái tri kiến mình biết là đại pháp này, khi mình thấy được mình chấp vào cái tri kiến này là phải chặt, phải bỏ nó ngay lập tức, thì cái pháp này nó còn quan trọng hơn là chú Lăng Nghiêm. Có lý là không có lý. Thầy nghĩ thầy giảng không nổi, nhưng thầy hy vọng thầy quý vị hiểu được cái giả đò. Thành ra thầy giả đò cứ nam bộ như là quý vị hiểu được. Bỏ một tiếng đồng hồ. Bỏ một tiếng giảng xong hỏi quý vị hiểu không? Thế ông nào trả lời vậy? Tôi hiểu nhưng tôi không hiểu. Mình hiểu, mình không được chấp vào cái hiểu của mình. Mình trả lời thôi, mình không đòi là người ta phải hiểu, hoặc là người ta không hiểu, hoặc là mình có lý, hay là người ta mình người ta không có lý, hoặc mình có lý hơn thầy khác. Cái từ bi với người dân sao? Cái vị mà muốn còn từ bi, cái vị đương nhiên phải từ bi, để lúc nào đó cái vị phải bỏ. Nó không còn từ bi nữa. Thì lúc nào đó cái vị phải bỏ từ bi luôn nữa. Để hiện bây giờ, trước khi mà tới đó, cái vị bắt đầu phải tu ở cái chùa này, phải tu từ bi trước cái đã. Xong lúc nào đó, trước khi thành Phật phải bỏ nó. Mình tu, mình mà người ta trả lời, mình phải dạy người ta là sao? Đối với thầy, thầy không biết mấy thầy mấy cô nghĩ sao, thầy không có gì đó, thầy không biết gì hết. Thật sự thầy không biết gì hết. Vì do ngày hôm nay thầy giảng cái về cái bài kệ mà không có tướng là tại vì ngài Huệ Năng nói, thầy phải giảng cái vị còn hỏi thầy. Thành ra không có gì hết. Hỏi làm sao mà tôi được túc mạng thông, thầy nói thầy không có túc mạng thông, thầy không biết. Và hỏi người khác, thầy không biết, thầy không dạy cái vị được. Mà thầy mới biết là thầy cũng không dạy nữa. Cái người mà chấp vào cái túc mạng thông đó, nó thật thầy không có. Thầy không biết tại sao thầy không có. Đối với thầy nó không có. Thầy nhớ ngày Tiên Hóa. Thầy nhớ lúc trước mà ngài Tiên Hóa đó, ngài gặp thầy với ông thân của thầy đó. Cái phòng nó lớn như vậy. Sư cô Hằng Âm đang thông dịch cho sư phụ trên tiếng Anh. Cái phòng nó đông dễ sợ đó. Đông người dễ sợ. Nó nói chuyện với nhau. Ngài Tiên Hóa đang ngồi lên cái ghế đó, nói chuyện với một cái người Phật tử qua sư cô Hằng Âm thông dịch, còn vài người đang đứng đợi nữa để tới phiên mình. Ngày ông thân của thầy mới nói đó là sư phụ đó, lại lần đầu tiên thầy dạy ngài Tiên Hóa. Sau này thầy lại một lần nữa, bỗng nhiên thầy nói lại ngài đang Tiên Hóa đang nói chuyện, lúc nói chuyện cái người Phật tử cái mặt rất là từ bi. Chưa gặp cái người nào mà cái tâm từ bi như ngài Tiên Hóa, mà trong nhất là trong đệ tử ngài Tiên Hóa không có ai được như thế, không ai thấy được. Rồi cô Hằng Âm đang dịch, mình đang lại, lúc đó ngài nhảy như vậy đó, phòng đông người dễ sợ. Hồi xưa thầy không biết, hồi đó thầy không biết. Lúc đó thầy không biết ất giáp gì hết đó, mà trong óc mình biết rồi đó, đang bị rà. Đó là túc mạng thông đó. Thầy đang nhìn đang lại tiếp, lại. Đối với thầy, cái gọi túc mạng thông, cái nhìn ông Andreas à? Ô la la. Nhìn cái ông Andre ta có thể lắc đầu thở xong gớm như vậy. A lụng. Thấy toàn là địa ngục không? Hả? Cái heo lên. Dễ thương quá. Ngày ngày nhìn không à? Mệt quá. Tự nhiên thầy đùa chơi, tại thầy làm không được. Đối với thầy, khi mình nghĩ mà muốn, khi mình muốn túc mạng thân á, đừng có tham. Khi mà quý vị cần nó sẽ tới. Có mà trước khi biết dùng á, thì nó chỉ là cái cánh nặng thôi. Giống như bây giờ có người tới cúng thầy cái kiếm laser vậy đó của Star. Vì có tên không? Cho thầy tiền là còn mừng hơn cho cái bảo kiếm này. Bây giờ phải bán. Mình nhờ ta bán như mình biết người ta có bán có cho mình hết tiền rồi không nữa. Đối với thầy cái đó chỉ là cái gánh nặng thôi. Cái gì mình cần mình được. Cái gì không nên tham cái túc mạng thông làm cái gì. Không cần thiết. Ngài Tiên Hóa ngài cần cái đó để ngài giúp người ta. Cần cái túc mạng thông, không phải là ngài đòi là có cái túc mạng thông đâu. Cảm ơn các bạn.